nó dưới chân mình, nó mình đạp mình không biết nữa. Mà cái rễ cỏ là nó ẩn trong đất. Như vậy cái rễ cỏ nó dễ thấy hay là khó thấy? Như vậy đó, mà chỉ cần thấy một chút xíu, kín đáo như vậy, là mà thấy có một chút thiền vị hay là cái gì đó, là đem hết tâm tư mà xem, chứ không phải là qua loa lơ là. Ví dụ như mình gặp một vị thiện tri thức hoặc là một huynh đệ của mình, mà người đó buông một cái lời mà mình nghe mình thấy có một cái gì đó ý gẫm, là mình hoặc là nghiền ngẫm hoặc là đưa nó vào áp dụng. Thành ra mọi chuyện trong đời sống đều là cơ hội để tu tập cả. Nếu biết ngứa ngáy, khả dĩ lấy đẩy đựng gạo cúng dường. Có nghĩa là nếu qua một chút nghiền ngẫm nghiên cứu mà có một chút dùng được, xài được, thì lúc đó mới khả dĩ có thể nhận được cái đồ cúng dường của đàn na. Còn nếu mà cứ ăn không mà không có cái chút dụng công tu tập nào, hoặc là nếu cứ nghe giảng từ bài này qua ngày khác, qua bài khác mà không có áp dụng được gì, tức là không có một chút ngứa ngáy nào, thì như vậy đối với Ngài tất cả chuyện đó hoàn toàn vô ích. Trong lúc đó nếu dễ dàng như các ông hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay. Đó là toàn cái đoạn này là Ngài quở cái tâm dễ vui, cái tâm để luôn qua ngày tháng. Ngày xưa đối với những cái vị học đạo tu đạo, họ tha thiết nếu mà chưa ngộ phải dụng công cho ngộ, nếu ngộ rồi phải bảo nhậm sống cho được hằng sống, còn nếu chưa thì mình phải huân, phải nghe, phải thế nào đó để cho nó chín cái trái mình. Thế nào mà tới một lúc các vị có thể cuốn chiếu thì lúc đó mới xong việc. Mình hay đọc trong thiền sử, có những cái vị ông thầy vừa bước ra sắp nói thì cái vị tăng ở dưới cuốn chiếu bỏ đi ra ngoài. Như vậy là quá vô lễ, phải không? Cuốn chiếu có nghĩa là cái chỗ sống nó không nằm trong lời dạy. Mà vì con đã nhận được thật cái chỗ sống rồi, cho nên lời dạy của Ngài bây giờ nó không dính dáng gì tới cái chỗ sống thật này nữa, cho nên xin phép con rút lui. Đó, thì khi nào mà mình hằng sống được như vậy thì mới thôi huân tập những pháp lành. Còn không á, tại quý huynh đệ biết những cái lần nghe như thế này nè, nó rất là có lợi. Nó cứ huân vào, huân vào, huân vào như là mình tưới nước, như là nắng, như mưa vậy đó. Rồi lần lần cái hạt giống trong mình nó sẽ nảy mầm, nó sẽ đơm hoa và kết trái. Như vậy dù có nghe, có biết những điều đã nghe rồi, mà mỗi lần nghe thì những cái đó nó vẫn có một cái tác dụng rất tốt trên cái đường tu của mình. Chỗ này nói một chút về cái nghĩa đốn với tiệm. Tại vì các ngài thường ấy, tại vì trong cái đoạn ngài quở này này là buộc chúng phải tu. Tuy ngài dạy là nói về một tâm, cái tâm này không phải do tu mà thành, nhưng mà mình thấy cái cách sách tấn của ngài không phải thường. Như vậy thì muốn có đốn ngộ phải có tiệm tu. Trên cái lý suốt cái bộ truyền cái gì, Truyền Tâm Pháp Yếu và Uyển Lăng Lục, ngài chỉ nói là tâm với Phật không phải do tu mà thành. Đó là nói cái lý đốn ngộ. Nó giống như có thể hiểu được qua cái ví dụ thế này. Có người như là ở ngoại quốc ấy, người ta hay có một cái chuyện mua nhà trước, mua xe trước, rồi từ từ trả góp sau cho chính phủ. Như vậy Mới qua chỉ cần một cái khoản, một cái số công việc gì, công ăn việc làm ổn định gì đó, thì mình đã có thể có được một cái nhà tốt. Và trong đó mình có thể mua xe, mua đồ đủ thứ hết trơn. Nhưng mà mỗi kỳ vẫn phải trả nợ. Rồi bây giờ lại có một người khác, ví dụ như ở Việt Nam đi, mình thường không quen chuyện đó, mình muốn mua nhà, mua xe, cái mình phải để dành tiền. Thành ra mình ở cái nhà lụp xụp, đôi khi nó dột đầu trên, dột đầu dưới, đi đạp cái xe cà tàng. Nhưng mà mình để dành vàng cây nữa. Và tới một ngày đẹp trời, khi mà túi vàng đã đầy rồi, cái mình mua, mình sắm, mình xây một cái nhà lầu thiệt to, mua một cái xe thiệt to. Trong khoảng một năm là mình ai cũng đi ngang nhà mình phải nghiêng cái đầu mà nhìn lên như thế này. Thì như vậy hai người đó, người nào giàu hơn người nào? À, nó chỉ khác nhau cái hình thức bên ngoài thôi. Thì cũng vậy, trên cái đường tu học có những vị rất là sáng, nhanh nhạy, lanh lợi, một nghe mười hiểu. Cho nên khi nghe Hòa Thượng dạy, quý thầy quý cô nhắc nhở, cái dường như nhận ra. Thì cái nhận ra đó là thật chứ không phải không thật. Rất tốt, nhận ra, nhưng mà có xài được liền không? Hoặc là có xài được đôi chút thôi, nhưng mà rõ ràng là người đó có ngộ được. Thì cũng như là mình đã sắm được một cái xe, một cái nhà, nhưng mà tập khí cứ còn, vẫn phải trả cái tập khí này, vẫn phải tu cái tập khí này, như là trả góp vậy đó, là nợ cứ còn. Cái tập khí nó cứ rỉ chảy, nó cứ ngày nay sân, ngày mai tham. Còn cái người họ không, cái căn cơ họ như thế nào đó. Có những vị mình đọc trong thiền sử, mình thấy 15 năm, 20 năm không ngộ, mà các ngài là những bậc đại căn cơ đó, ngồi rách mấy cái bồ đoàn cũng không ngộ. Tham vấn đôi khi ba mươi mấy vị thiện tri thức vẫn chưa ngộ, tới nỗi mà dục hết, sách vỡ đốt hết cũng chưa ngộ nữa. Nhưng mà tới khi ngộ thì triệt. Như vậy trong thời gian chưa ngộ đó họ có hung tu không? Họ vẫn tiếp tục. Giống như là cái người mà cứ để dành tiền ở ngoài, ở cái nhà tranh tồi tàn, cho tới cái khi ngộ thì là triệt. Như vậy đừng thấy huynh đệ mình nhận ra rồi mà mình nôn nóng, hoặc là buồn lòng là tại sao mình cũng 10 năm, 20 năm trong chùa mà chưa nhận ra. Cũng như nếu quý vị nhận ra rồi mà không sống được, cũng không có chuyện gì để buồn, thì cứ tiếp tục trên cái chỗ mà kiến tánh đó mình khởi tu. Như vậy hai lối này nó tùy căn cơ, và đi lối nào cũng được hết. Đó gọi là đốn ngộ với tiệm tu. Thật ra cả hai nó là một, nó ở trong nhau. Trong nước Đại Đường chẳng có thiền sư sao? Có một vị tăng ra hỏi: bậc tôn túc ở các nơi họp chúng chỉ dạy, tại sao nói không thiền sư? Ngài bảo: chẳng nói không thiền, chỉ nói không sư. À, cái câu này hơi lạ, là cả một nước Đại Đường như vậy mà không có thiền sư. Thì khi nghe cái câu lạ như vậy thì một vị tăng mới bước ra thưa là: ở các nơi các bậc tôn túc đều có giảng dạy mà tại sao nói không thiền sư? Thì ngài mới nói là: chẳng nói không thiền, chỉ nói không sư. Có nghĩa là thiền là cái sự sống tỉnh thức trọn vẹn, không có hề vắng. Nhưng mà người hội thiền và sống thiền thì không nhiều. Thiền thì luôn luôn có mặt, luôn luôn có mặt trong mọi hoàn cảnh, cho nên không nói không thiền. Nhưng mà người hội thiền, kể cả trong thiền viện, có nhiều hay là ít, thì người nào mà hội được thiền thì mới đáng gọi là thiền sư. Nhưng mà cái người đó thì hơi hiếm. Xà Lê chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ Đại Sư có 84 người ngồi đạo tràng, Song được chánh nhãn của Mã Tổ chỉ có 2-3 người, Hòa Thượng Lô Sơn là một trong số ấy.